là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin là ghi nhận hiệu quả cây tre mang bát độ đối với người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Tiếp đó, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình có phóng sự Yên Bái với công tác đền ơn đáp nghĩa. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Nhằm chuẩn bị cho hội nghị gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020 được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka của Nhật Bản, chiều ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin tới lãnh đạo Bộ Ngoại giao về tình hình kinh tế xã hội cũng như lợi thế tiềm năng của tỉnh Yên Bái, đặc biệt về quan hệ hợp tác với các nước. Theo đó, hiện nay tỉnh Yên Bái đang duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vandermark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái còn có những hoạt động hợp tác với một số địa phương và tổ chức khác như Cộng hòa Italia trên lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Italia, hợp tác với Liên đoàn Sản xuất Singapore, hợp tác với các công ty Hàn Quốc. Về hợp tác với Nhật Bản, Yên Bái là một trong những địa phương tiếp nhận và triển khai nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Nhật Bản. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái có 20 dự án ODA của Nhật Bản, tổng mức đầu tư trên 10 triệu đô la, tương đương với trên 233 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2008-2018, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 5 dự án do Đại sứ quán Nhật Bản và Tập đoàn Panasonic tài trợ với tổng giá trị cam kết là 381.028 đô la, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và trường học. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có một dự án FDI của nhà đầu tư Nhật Bản. Không những vậy, Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu truyền thống của tỉnh với các mặt hàng khá đa dạng như sản phẩm mang bát độ, khoáng sản, đũa gỗ, gỗ sẻ thanh, sản phẩm may mặc. Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản, trong 3 năm gần đây, Yên Bái đã đưa 614 lao động đi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản. Tới đây, tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức sự kiện gặp gỡ Nhật Bản khu vực Tây Bắc 2020, dự kiến tổ chức vào năm 2020. Theo đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Ngoại giao thống nhất về công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị với nội dung chương trình, thành phần tham dự, thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất và công tác hậu cần, cũng như các chương trình quảng bá và công tác phục vụ khác. Thông qua sự kiện này, phía tỉnh Yên Bái mong muốn lãnh đạo Bộ Ngoại giao hỗ trợ tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phối hợp đồng tổ chức sự kiện được trang trọng và đáp ứng các yêu cầu ngoại giao mang tình cảm hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị phía Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh Yên Bái thực hiện kết nối, hỗ trợ các thủ tục để xúc tiến quan hệ hợp tác với thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama của Nhật Bản trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 thuộc huyện Trấn Yên gồm xã Hòa Quang, xã Bảo Đáp, xã Đào Thịnh và thị trấn Cổ Phúc. Qua kiểm tra các xã thị trấn thuộc huyện Trấn Yên thực hành diễn tập, đoàn công tác đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo diễn tập huyện Trấn Yên và cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể, các xã thị trấn trong tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019. Nổi bật là diễn tập vận hành cơ chế chuyển hoạt động địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức điều chỉnh kế hoạch hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ cấp xã đã có sự đổi mới về phương pháp. Ban chỉ đạo và đạo diễn của huyện đã trực tiếp phát động tình huống để cấp ủy chính quyền và các ngành đoàn thể điều chỉnh phương án, vận dụng linh hoạt tình hình, xử trí tình huống nhanh, gọn, sát thực tế và yêu cầu nhiệm vụ được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá đạt loại giỏi.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ đóng mới 674 lồng nuôi cá, đạt 104% kế hoạch đề án. Giải ngân hỗ trợ một lần cho 36 cơ sở nuôi cá bằng quy lưới eo ngách, hỗ trợ một lần cải tạo ruộng kém hiệu quả và đào mới ao nuôi cá được hơn 19 ha. Hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hồ Thác Bà và các hồ chứa lớn khác. Hỗ trợ 900 triệu đồng kinh phí mua thuốc phòng trị bệnh thủy sản. Nhờ các biện pháp hỗ trợ này đã nâng tổng diện tích đưa vào nuôi trồng khai thác thủy sản của tỉnh hiện nay là trên 22.000 ha. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt trên 4.000 tấn. Để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt trên 11.000 tấn, giá trị sản phẩm thu được bình quân trên đơn vị diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt trên 150 triệu đồng một hecta mặt nước vào năm 2020. Ngành nông nghiệp đang từng bước định hướng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản chuyên canh tập trung tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái. Tăng cường hỗ trợ nhân dân duy trì và mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, triển khai xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu cho sản phẩm cá hồ Thác Bà.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích chè toàn tỉnh giảm trên 7.800 ha, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là trên 7.100 ha. Sản lượng thu hái chè búp tươi 6 tháng qua ước đạt 38.000 tấn. Diện tích chè thâm canh hiện tập trung nhiều các huyện Văn Chấn trên 4.700 ha, Trấn Yên trên 900 ha, Yên Bình 760 ha, Lục Yên trên 300 ha. Hiện nay, tỉnh cũng đã hình thành được vùng chè san đặc sản tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn với diện tích trên 400 ha. Hàng năm sản xuất được 50 tấn chè khô. Và đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu chè Suối Giàng. Đến nay, tỉnh cũng đã định hướng quy hoạch vùng sản xuất chè đen xuất khẩu với diện tích 5.000 ha tập trung tại huyện Văn Chấn 3.000 ha, Trấn Yên 1.000 ha, Yên Bình 1.000 ha, vùng sản xuất chè xanh 3.500 ha tập trung ở các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Trạm Tấu.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, chiều qua, đội thanh niên tình nguyện cụm thi đua số 2, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã tổ chức hoạt động tổng dọn vệ sinh khu vực khuôn viên, các phần mộ bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái. 30 đoàn viên đến từ 9 cơ sở đoàn trực thuộc cụm thi đua số 2, đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái như Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tham gia chỉnh trang dọn dẹp vệ sinh khu vực khuôn viên, lau dọn các phần mộ bia tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp cho khuôn viên khu tưởng niệm, chuẩn bị cho các hoạt động nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của đoàn khối các cơ quan tỉnh, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi khi nhắc đến Kiên Thành, một xã vùng 3 của huyện Trấn Yên, mọi người lại nhớ đến một vùng quê nghèo khó. Thế nhưng vài năm trở lại đây, Kiên Thành đã có bước chuyển mình vượt bậc nhờ trồng chè măng Bát Độ, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Phạm Lương, Tuấn Anh.
Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây chè măng Bát Độ vào trồng từ năm 2003, hiện nay gia đình bà Mai Thị Liêu, thôn Đá Khánh, xã Kiên Thành, có trên 7 hectare chè măng Bát Độ đã đến kỳ thu hoạch. Thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 100 triệu đồng. Nhớ lại thời kỳ đầu, do chưa có kinh nghiệm nên việc trồng măng gặp nhiều khó khăn, khi thất bại thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng. Nhưng với quyết tâm thoát khỏi cảnh đói nghèo cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo xã, cán bộ khuyến nông huyện mà bà vẫn kiên trì bám trụ với những đồi măng. Nhờ dày công chăm sóc nên những diện tích chè măng Bát Độ sinh trưởng phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao. Bà Mai Thị Liêu chia sẻ.
Trồng cây chè này thì từ năm 2003 đến bây giờ là được hơn 10 năm rồi.
Vâng.
Thì nói chung chăm sóc thì nó cũng có các kỹ thuật khuyến nông vào người ta hướng dẫn. Vâng. Bỏ phân như thế nào, khi trồng như thế nào thì đã có kỹ thuật họ vào hướng dẫn thì mình cứ làm theo cái hướng dẫn của các anh chị khuyến nông. Cây tre mang Bát Độ nó hoàn toàn tự nhiên, chỉ có là nếu mà mấy năm đầu khoảng 5 6 năm đầu thì mình không cần bón phân đâu. Nhưng mà đến năm thứ 6 thứ 7 trở đi thì đất nó cạn kiệt về cái chất đấy thì mình mới phải bón phân thôi, còn là hoàn toàn tự nhiên luôn. Vâng. Riêng măng thì hoàn toàn tự nhiên rồi, không phải phun viết gì, không phải đeo bình bao giờ.
Vâng.
Để nâng cao giá trị cây măng, năm 2005 bà Liêu đã đầu tư dụng cụ để sơ chế măng. Không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, bà Liêu đã đăng ký với công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt để trở thành một trong 7 điểm thu mua măng của công ty. Với 3 nồi luộc măng, mỗi ngày điểm thu mua của bà Liêu sơ chế từ 10 đến 12 tấn măng, có thời gian cao điểm đạt 24 tấn một ngày. Đặc biệt, gia đình bà Mai Thị Liêu đã thuê thêm từ 10 đến 20 công nhân làm việc, mức lương trung bình đạt từ 7 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Để tạo mô hình liên kết trong phát triển chè măng, chính quyền xã đã vận động thành lập hợp tác xã, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua, tiêu thụ nông sản. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành được thành lập năm 2012 với 7 thành viên tham gia, đến nay đã có 57 thành viên với số vốn điều lệ trên 3 tỷ đồng. Hợp tác xã hoạt động đa ngành, trong đó tập trung mũi nhọn cho dịch vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được vùng nguyên liệu chè măng Bát Độ với diện tích trên 300 ha và liên kết với 200 hộ dân trồng chè măng Bát Độ. Việc hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị đã góp phần làm lợi cho bà con thành viên về cả giá trị sản phẩm và sản lượng thu hoạch. Anh Trần Công Sử, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiên Thành nói.
Trong quá trình thành lập hợp tác xã và đi vào hoạt động, đến nay được hơn 6 năm. Thì nhìn chung là về thu mua măng này thì hàng năm là thu mua ổn định cho trước tiên là cho bà xã viên trong hợp tác xã, thành viên hợp tác xã. Thứ hai là thu mua cho bà con nhân dân trồng măng trong toàn xã. Thì về giá cả thì hợp tác xã thì nhìn chung là so với các công ty cũng như là các tư thương họ thu mua trên địa bàn thì bao giờ cũng nhỉnh hơn khoảng 1 đến 200 đồng trên 1 kg. Tạo việc làm thường xuyên và ổn định cho 40 lao động, thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu trên người trên tháng.
Từ cây trồng thử nghiệm, giờ đây chè măng Bát Độ đã trở thành cây trồng hàng hóa, giúp xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho đồng bào các dân tộc trong xã. Đến nay, diện tích chè măng Bát Độ của toàn xã Kim Thành đã đạt trên 1.700 ha, sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 30.000 tấn, với giá bán dao động từ 3.600 đồng đến 4.000 đồng một kg. Mỗi năm người dân đã thu về trên 30 tỷ đồng. Riêng vụ măng năm 2018, xã Kiên Thành đã thu trên 32.000 tấn. Nhờ trồng chè măng Bát Độ mà đời sống của nhân dân trong xã đã được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt trên 32 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng trên 16%. Thời gian tới, xã Kiên Thành dự kiến trồng thêm 100 ha chè măng. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Chè Bát Độ này thì là cái vùng trọng điểm của tỉnh, định hướng của địa phương ấy. Thứ nhất là thâm canh tăng năng suất, thứ hai nữa là mở rộng cái diện tích tăng năng suất, thứ ba nữa là bao tiêu sản phẩm ổn định để cái sản phẩm này nó càng ngày càng một tốt, một vững mạnh hơn.
Với chủ trương đúng đắn, sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc mà người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã làm giàu từ cây chè măng Bát Độ. Đó chính là minh chứng lớn nhất cho sự chung sức đồng lòng và đoàn kết của người dân nơi đây trong việc xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Kiên Thành tiến tới lộ trình hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả của cây chè măng Bát Độ với người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự sau.
Năm 1974, ông Đỗ Quyết Việt ở tổ dân phố số 9 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đi bộ đội tham gia chiến đấu ở quân khu Việt Bắc. Đến năm 1976 về công tác tại sư đoàn 345, sau đó là ban chỉ huy quân sự huyện Văn Yên. Do ảnh hưởng của chiến tranh, ông mất trên 40% sức khỏe và được Đảng, Nhà nước cho nghỉ chế độ bệnh binh 2/3. Hàng tháng ông được Nhà nước chi trả chế độ trợ cấp gần 3 triệu đồng. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo cho người có công với cách mạng, năm 2015, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng. Gia đình ông đã xây được căn nhà cấp 4 với diện tích 160m² để ổn định cuộc sống. Ông Việt xúc động nói.
Sau khi về nghỉ chế độ bệnh binh 2/3 thì chúng tôi được Nhà nước quan tâm cho hỗ trợ tiền để mà làm từ nhà hiện nay đời sống. Nói chung là cũng bình thường và cũng vui vẻ, là về cảm ơn cho quan tâm của Nhà nước đối với chúng tôi là được Nhà nước quan tâm và ổn định vào cuộc sống như bây giờ.
Cho biết về công tác chăm lo cho người có công tại địa phương, ông Hoàng Văn Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Với thị trấn thì trên 1.200 đối tượng, trong đó hưởng trợ cấp thường xuyên là 125 đối tượng, thì cũng thường xuyên để quan tâm và chi trả, phối hợp với các cấp chi trả kịp thời các cái chế độ chính sách cho các đối tượng. Năm nay thì kỷ niệm 72 năm thì địa phương cũng đã kết hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Lao động Thương binh Xã hội tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho các đối tượng thương binh liệt sĩ, rồi là con của người nhiễm chất độc màu da cam. Thế và hàng năm thì cũng đã tiếp nhận cũng như là phối hợp với các cấp là chi trả cũng như là tặng quà thăm hỏi đến các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn. để giúp cho các đối tượng chính sách có vận động viên để tham gia hoạt động xã hội cũng như là tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình.
Từ năm 2012 đến nay, huyện Văn Yên đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được gần 300 nhà cho người có công với tổng số tiền 9 tỷ 500 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Văn Yên đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 919 đối tượng với số tiền trên 10 tỷ đồng, cấp trên 3.670 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công. Hiện còn hai bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn tích cực vận động cán bộ, đơn vị, nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được từ 200 đến 300 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho người có công theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, huyện sẽ tổ chức thăm hỏi và tặng quà trên 1.100 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 246 triệu đồng. Tổ chức tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tặng sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Bà Nguyễn Thị Thiên, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên nói:
Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đã chủ động tích cực tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện để làm tốt công tác thăm hỏi, động viên và giúp đỡ, cũng như là thực hiện chính sách đối với những người có công với cách mạng, thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách kịp thời, chính xác như là thường xuyên đối với các cái đối tượng người có công, làm tốt công tác tìm kiếm như là quy tập hài cốt một liệt sĩ và tiếp tục rà soát những đối tượng mà người có công chưa được hưởng chế độ, thì đề nghị để làm chế độ cho các đối tượng, tham mưu để vận động các cái nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cũng như các cán bộ của công chức, viên chức, nhân dân để chung tay ủng hộ, chia sẻ với những gia đình mà đối tượng chính sách còn gặp nhiều khó khăn.
Gần 11 năm tham gia chiến đấu ở Bình Trị Thiên, ông Phạm Văn Hùng ở thôn Thanh Bình, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình bị thương, mất 31% sức khỏe. Trở về địa phương, ông công tác tại công ty thương nghiệp Yên Bái đến năm 1998 thì nghỉ chế độ. Mặc dù kinh tế khó khăn song phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, ông đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế tổng hợp. Đến nay gia đình ông có gần 10 hectare quế, keo và bồ đề, trên 1 hectare chè và chăn nuôi cá, gà. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu nhập gần 200 triệu đồng. Thương binh 4/4 Phạm Văn Hùng chia sẻ.
Tôi trở về địa phương thì cũng rất là khó khăn, được quan tâm của các ngành, các cấp của địa phương. Nên là chúng tôi có nhiều cái cố gắng để mà tăng gia sản xuất nên là ổn định kinh tế. Thì bây giờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên là cho làm được cái nhà, hỗ trợ làm được cái nhà. Nên bây giờ nhà thì đã sang trang và kinh tế về tạm ổn. Để phát huy cái truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ nên là chúng tôi cũng phải cố gắng. Còn sức khỏe thì còn phải lao động, hướng dẫn các con, các cháu lao động để có tăng thu nhập đời sống khá hơn.
Huyện Bình hiện có 954 người có công, thực hiện quyết định số 22 của Chính phủ về việc làm và nhà ở cho người có công. Huyện Bình đã làm mới và sửa chữa 330 nhà với tổng kinh phí trên 10 tỷ 800 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng với tổng kinh phí trên 9,7 tỷ đồng, cấp 250 thẻ bảo hiểm y tế, giải quyết xong 90 hồ sơ mai táng phí cho các đối tượng, tham mưu tặng quà cho 1.250 lượt đối tượng trong các dịp lễ Tết, đào tạo nghề cho 1.200 lao động. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình nói:
Thì huyện Yên Bình đã tiến hành phối hợp để chỉnh trang lại các cái nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Và trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện các cái chính sách hỗ trợ đối với gia đình chính sách, người có công, hỗ trợ vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm, sửa chữa, làm mới nhà cửa và đồng thời cũng tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa để chăm sóc tốt hơn đối với các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.
Tỉnh Yên Bái hiện đang quản lý và thực hiện chính sách cho trên 111.000 đối tượng người có công và hoạt động kháng chiến, trong đó có 6.263 đối tượng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền chi trả trên 11 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 2.642 gia đình người có công được hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. Năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục hỗ trợ làm nhà và sửa chữa 100 nhà với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Công tác thăm hỏi tặng quà thường xuyên được duy trì trong các dịp lễ Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh thăm và tặng trên 100.000 suất quà cho người có công với kinh phí trên 30 tỷ đồng. 100% người có công với cách mạng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, trên 9.000 lượt người được giải quyết chế độ điều dưỡng. Ông Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nhất là tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chương trình hành động số 89 của tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Với cái mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là 100% gia đình người có công với cách mạng của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Thứ hai là nghiêm túc thực hiện đầy đủ kịp thời đúng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện tốt cái việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. Thứ ba là tham mưu cho tỉnh xây dựng cái đề án hỗ trợ làm nhà ở cho người có công từ cái nguồn ngân sách địa phương để hoàn thành cơ bản cái việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Thứ tư là tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành thực hiện tốt cái phong trào chăm sóc phụ dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp các ngày lễ Tết. Thứ năm là tổ chức tuyên truyền thường xuyên công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các cái chính sách ưu đãi của nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tập trung vào cái đối tượng là thế hệ trẻ. Thứ sáu là quan tâm thường xuyên việc tu bổ nâng cấp của các cái công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo khang trang sạch đẹp và tạo điều kiện cho thân nhân gia đình liệt sĩ thăm viếng mộ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, thực hiện có hiệu quả cái đề án tìm kiếm xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.
Với nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh đã và đang nỗ lực làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện truyền thống đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc và thể hiện sự tôn kính tri ân đối với những người đã cống hiến hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Chiều biên cương trắng trời sương núi mẹ.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Mù Cang Chải đã có nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Chỉ riêng năm 2018, các cơ sở đoàn trong huyện đã huy động nguồn lực thực hiện trên 70 công trình phần việc từ thiện đến cơ sở, thu hút gần 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, 4 công trình thanh niên cấp huyện gồm khai hoang 7 hectare ruộng bậc thang, giúp nhân dân mở rộng diện tích canh tác gắn với phát triển du lịch sinh thái tại xã Lao Trải, bê tông hóa 1 km đường mang tên Con đường em đến trường tại bản Ít Thái, xã Cao Phạ, giúp nhân dân xã Nậm Có khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và khai hoang 5 hectare ruộng bậc thang. Cùng đó, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại ảnh hưởng sau cơn bão số 3 với tổng số 578 suất quà trị giá trên 280 triệu đồng, xây dựng 3 nhà mầm non tại điểm trường Hú Chù Lình, bản Xéo Dì Hồ A, B, xã Lao Trải, tặng quà 150 chăn ấm, hơn 1.000 áo ấm, 2.000 quyển vở, 2 TV và nhiều phần quà cho các trường học trên địa bàn xã Lao Trải với tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Nổi bật trong các hoạt động của tuổi trẻ huyện Mù Cang Chải thời gian qua là phong trào xây dựng các mô hình tập thể điển hình tiên tiến, tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các mô hình như tổ hợp tác thanh niên phát triển du lịch cộng đồng tại xã La Bán Tần và thị trấn Mù Cang Chải, doanh nghiệp vận tải xã Lao Trải, tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm xã Púng Luông, 2 tổ hợp tác chăn nuôi gà vịt và 1 tổ xây dựng tại xã Khao Mang được thành lập và đi vào hoạt động. Từ các phong trào mô hình đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình phát triển kinh tế như giàng A Dê và hàng A Giò ở xã La Bán Tần với mô hình homestay và trồng cây sơn tra, thảo quả, thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Tháo A Phành ở xã Nậm Khắt với mô hình chăn nuôi lợn rừng và trồng cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Vàng A Công ở xã Búng Luông chăn nuôi gà đem thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Giàng A Ly, Phó Bí thư huyện đoàn Mù Cang Chải cho biết, huyện đoàn đang tích cực chỉ đạo thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện với các chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm là tập trung sửa chữa bê tông hóa ít nhất 5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới tối thiểu 14 tuyến đường thanh niên tự quản với tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho từ 500 người dân trở lên. Vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 200 ý tưởng sáng kiến khởi nghiệp. Với những chỉ tiêu cụ thể đó, tin tưởng rằng tuổi trẻ huyện vùng cao Mù Cang Chải sẽ có những đóng góp tích cực trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.